Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Hôm nay thứ tư ngày 6 tháng 8 năm 2025, thứ tư trong tuần thứ 18 mùa thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính Chúa hiện dung. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9 từ câu 28D đến câu 36. Khi ấy, Đức Giêsu lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phêrô, Gioan và Gia-cô-bê. Đang lúc người cầu nguyện, dung mạo người bỗng đổi khác, y phục người trở nên trắng tinh chói lòa. Và kìa, có hai nhân vật đàn đạo với người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. Hai vị hiện ra rạng ngời vinh hiển và nói về cuộc xuất hành người sắp hoàn thành tại Jerusalem. Còn ông Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giêsu và hai nhân vật đứng bên người. Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giêsu, ông Phêrô thưa với người rằng: "Thưa thầy, chúng con ở đây thật là hay, chúng con xin dựng ba cái lều, một cho thầy, một cho ông Mô-sê và một cho ông Ê-li-a." Ông không biết mình đang nói gì. Ông còn đang nói thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ, và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là con ta, người đã được ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời người." Tiếng phán vừa dứt thì chỉ còn thấy một mình Đức Giêsu, còn các môn đệ thì nín thinh. Và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, hãy biến đổi là một chủ đề nổi bật trong toàn bộ tin mừng. Lời rao giảng trước tiên của Chúa Giêsu khi Ngài công khai rao giảng là: "Hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng." Ăn năn và sám hối thật ra chính là sự biến đổi từ tình trạng xấu trở nên tốt hơn. Lời mời gọi biến đổi cũng được chính Đức Giêsu mặc khải qua biến cố biến hình mà giáo hội mừng kính hôm nay. Tác giả Luca trình thuật việc Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor. Sự kiện này diễn ra sau khi Ngài tiên báo về cuộc khổ nạn lần thứ nhất, cũng như nói về điều kiện cần có của người môn đệ khi đi theo Ngài. Đồng thời, nó cũng diễn ra trong bối cảnh Phêrô vừa tuyên xưng đức tin. Qua việc biến hình, Chúa Giêsu muốn củng cố niềm tin cho các tông đồ trước khi chứng kiến cuộc khổ nạn của Ngài, để các ông can đảm trung thành làm chứng và chấp nhận chịu đau khổ khi cơn thử thách ập đến. Mặt khác, Đức Giêsu muốn mặc khải cho các ông biết rõ căn tính của Ngài là Thiên Chúa, đấng từ trời xuống để đem con người về với Thiên Chúa trong vinh quang. Qua đó, Ngài mời gọi các ông đi trên chính con đường mà Ngài đã đi. Con đường đó là con đường tự hủy và khổ giá. Vì thế, muốn chiếm được vinh quang nước trời, người môn đệ phải chiến đấu không ngừng nghỉ, phải chấp nhận chết cho tội lỗi, ý riêng và ngay cả sự sống thể xác. Hành trình này quả là cam go không dễ, sẽ có người chán nản mà bỏ cuộc. Nên đây là lý do Đức Giêsu biến hình trước mặt các tông đồ để củng cố niềm tin cho các ông. Thưa quý ông bà và anh chị em, cuộc biến đổi đích thực nào cũng đòi hỏi một thái độ anh hùng và dứt khoát để chối từ những quyến luyến đang vây kéo chúng ta. Tổ phụ Abraham ngày xưa đã rất can đảm khi ông làm cuộc đổi thay trong cuộc đời của ông. Ông đã quyết định chọn Chúa và theo Chúa dù ông đã cao niên, cơ ngơi đã ổn định. Ông quyết đi theo tiếng Chúa gọi vì ông tin vào Thiên Chúa quyền năng và tình yêu, luôn làm điều tốt đẹp cho ông. Thánh Phaolô cũng làm một cuộc biến đổi ngoạn mục, từ là người hăng say bắt bớ những người tín hữu Chúa Kitô, trở thành người sống chết vì tin mừng của Chúa. Thánh Phaolô đã vui vẻ đón nhận thử thách và trung thành đến giọt máu cuối cùng vì Đức Kitô và vì thập giá của Ngài. Hôm nay, chúng ta không được diễm phúc chiêm ngưỡng cuộc biến hình của Đức Giêsu như tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan năm xưa, nhưng chúng ta lại được mời gọi đi ngay vào cuộc biến hình của chính mình để được trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Cuộc biến hình đầu tiên đó chính là ngày chúng ta được lãnh nhận bí tích rửa tội. Nhờ cuộc biến hình này mà mỗi người chúng ta được trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, thành con Thiên Chúa và là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, trải qua thời gian với những thăng trầm yếu đuối của bản thân, nên sự tinh tuyền ấy bị ô uế, tâm hồn trong trắng bị vấy đục, khiến chúng ta trở nên con người cũ do tội lỗi vây phủ. Điều này cho thấy nơi con người chúng ta luôn mang hình ảnh, dáng dấp, thái độ của tông đồ Phêrô hay như các tông đồ trong bài tin mừng hôm nay. Khi cơn sốt mến đến, chúng ta sẵn sàng từ bỏ mọi sự để được ở với Chúa. Nhưng khi bả vinh hoa phú quý chào mời, chúng ta cũng tranh giành quyền lực và ganh đua nhất nhì với nhau trong sự ích kỷ đê tiện của bản năng. Kinh nghiệm này, chính Thánh Phaolô đã từng thốt lên: sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn thì tôi lại cứ làm. Mong sao nơi sự kiện Chúa Giêsu biến hình và những mặc khải của Ngài, cũng như qua gương sáng nơi các thánh, chúng ta cũng hãy làm một cuộc biến hình mới nơi mọi người chúng ta để được trở nên giống với Chúa và được chung hưởng hạnh phúc với Ngài bên các thánh trong nước hàng sống. Amen.
Đang khi cầu nguyện, dung mạo Ngài tỏa sáng vinh quang, y phục trở nên xinh trắng và chói sáng huy hoàng. Đời con hôm nay muốn biến đổi trở nên người mới, hãy luôn cầu nguyện và lên cao ra khỏi chốn ồn ào. Tin tưởng chúng con suốt cuộc đời chuyên trong cầu nguyện, để được mạnh sức và nghe theo lời dạy của Cha. Theo gương Ngài sống trọn vẹn đẹp ý Cha thôi. Ai mong một ngày sẽ được hưởng hạnh phúc an vui, hãy vào thế gian theo Chúa mà hiến tế thân mình. Dù cho hy sinh, hãy vâng lòng cậy trông ở Chúa. Mạnh sức và nghe theo lời dạy của Cha, biết nghe lời Ngài, lời con Cha đã phải.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha liên đới với nhân dân Liban. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 liên đới và cầu nguyện, đồng thời khích lệ nhân dân Liban tiếp tục duy trì niềm hy vọng Kitô. Lập trường của Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, trình bày trong điện văn gửi đến tất cả những người tham dự buổi canh thức cầu nguyện cho các nạn nhân vụ nổ tàn phá nặng nề ở cảng Beirut ngày 4 tháng 8 cách đây đúng 5 năm. Tai nạn kinh khủng này đã làm cho hơn 200 người chết và 6.500 người bị thương, hơn 90.000 gia cư bị phá hủy, khiến cho khoảng 300.000 người không còn nhà ở. Một tháng sau đó, ngày 30 tháng 9 năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco đã phái cử Đức Hồng Y Pietro Parolin đến Beirut, thủ đô Liban, để viếng thăm với mục đích bày tỏ sự gần gũi và tình liên đới của Đức Thánh Cha với nhân dân nước này, vốn bị nhiều thử thách, đặc biệt vụ nổ vừa nói tại cảng Beirut càng làm cho tình trạng Liban thêm khủng đốn. Ngay trong điện văn, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh cho biết, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bảo đảm với mọi người dân Liban sự gần gũi, tinh thần và sự hiệp thông cầu nguyện của Ngài trong buổi mặc niệm này. Đức Thánh Cha mời gọi anh chị em suy tư về thái độ và những lời của Chúa Kitô đứng trước cái chết của anh Lazaro, bạn của Ngài. Quả thực, Chúa Giêsu đã soi sáng mầu nhiệm cái chết của chúng ta. Đứng trước cái chết, Chúa Giêsu đã khóc, và những dòng lệ của Ngài liên kết với nước mắt của chúng ta đứng trước sự mất mát và đau khổ của những người thân yêu chúng ta. Như vậy, Chúa Kitô gần gũi với mỗi người trong anh chị em, rồi Chúa Giêsu đã cầu nguyện cùng Chúa Cha là nguồn mạch sự sống. Và để ban cho chúng ta một dấu chỉ, Ngài đã truyền cho Lazaro ra khỏi mồ và sự việc đã xảy ra như vậy. Niềm hy vọng Kitô tìm được ở đây sự chắc chắn rằng Chúa Kitô là Thiên Chúa của sự sống và cái chết không bao giờ có tiếng nói cuối cùng. Chúa Giêsu là đấng cứu độ chúng ta. Đức Hồng Y Parolin cũng viết thêm rằng, Đức Thánh Cha mời gọi anh chị em như hình ảnh cây trắc bá Liban, biểu tượng đất nước của anh chị em, hãy hướng nhìn lên trời, nơi có Thiên Chúa là Cha chúng ta. Đức Thánh Cha nồng nhiệt cầu chúc mỗi người trong anh chị em cảm thấy lòng quý mến của Ngài cũng như của toàn thể giáo hội. Đức Thánh Cha cầu xin Chúa Cha từ bi đón nhận nơi Chúa và trong nhà an nghỉ của người, nơi ánh sáng và bình an, tất cả những người đã bị thiệt mạng trong vụ nổ cách đây 5 năm. Đi bằng thương mến và đau khổ tiếp tục ở nơi trọng tâm kinh nguyện của Ngài. Đức Thánh Cha cũng muốn cảm ơn tất cả các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ gần gũi dân chúng và nâng đỡ họ, bằng cách giúp họ hướng nhìn lên trời và tiến bước trên trần thế trong niềm hy vọng, đặc biệt qua những thử thách. Đức Thánh Cha phó thác anh chị em cho sự bảo vệ hiền mẫu của Đức Trinh Nữ Maria, cũng như của Thánh Chabe và các thánh khác của Liban. Đức Thánh Cha chân thành ban phép làm tòa thánh cho anh chị em như bảo chứng sự an ủi.
Tin Phi Châu, Đại hội lần thứ 20 của Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar. Hôm 4 tháng 8 vừa qua, Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar, gọi tắt là SECAM, đã kết thúc đại hội lần thứ 20 sau 6 ngày tiến hành tại Kigali, thủ đô Rwanda, với chủ đề Chúa Kitô, nguồn hy vọng, hòa giải và an bình. Tham dự khóa họp 3 năm một lần này, có hơn 250 người, gồm 13 hồng y, 85 giám mục, 72 linh mục và một số tu sĩ nam nữ và cả giáo dân, cũng như đại diện của các liên hội đồng giám mục thuộc các châu lục khác. Đặc biệt, có sự tham dự của Đức Hồng Y Michael Cerny, người Canada gốc Việt, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Trong khóa họp, các tham dự viên đã kiểm điểm những tiến bộ kể từ đại hội lần thứ 19 nhóm tại Accra, thủ đô Ghana, hồi năm 2022. Tiếp đến là phần trình bày một văn kiện về biến tượng dài hạn của tổ chức SECAM 2025 đến năm 2050, xây dựng trên 12 cột trụ như loan báo tin mừng, gia đình, việc lãnh đạo, dấn thân giới trẻ, chăm sóc công trình tạo dựng, sứ vụ kỹ thuật số và trách nhiệm chính trị. Sau đó, có phần suy tư về việc đồng hành với các tín hữu công giáo ở trong những thực tại văn hóa phức tạp, kể cả những người đa thể. Ngoài ra, các giám mục cũng thảo luận về các vấn đề như quản trị, công lý, hòa bình, đối thoại liên tôn, thay đổi khí hậu và bảo vệ an sinh. Sau cùng, đại hội trình bày kế hoạch hoạt động trong 3 năm tới đây. Trong sứ điệp gửi đến Đức Hồng Y Fridolin Ambongo, Tổng giám mục Kinshasa bên Congo, Chủ tịch Secan, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi các giáo hội tại Phi Châu hãy trở nên những dấu chỉ cụ thể về hy vọng, thăng tiến sự hiệp nhất, đặc biệt giữa các thành phần xã hội bị rạn nứt vì chia rẽ và những lập trường cực đoan. Đức Thánh Cha cũng cầu mong rằng đại hội lần này là một sự cảm nhiệt nồng nhiệt tình thương của Thiên Chúa để khơi dậy nơi các tâm hồn niềm hy vọng chắc chắn về ơn cứu độ của Chúa Kitô. Ngài cũng khích lệ hoạt động cho sự hiệp nhất và làm sao để các giáo hội địa phương luôn luôn là những dấu chỉ cụ thể và hy vọng cho tất cả mọi người.
Kinh Washington, Hoa Kỳ, Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn tân đại sứ Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh. Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn việc Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm ông Ryan Burch làm tân đại sứ Mỹ cạnh Tòa Thánh. Ông Ryan Burch là một tín hữu Công giáo ở thành phố Chicago và có 9 người con. Trong 17 năm qua, ông làm chủ tịch tổ chức Catholic Vote, chuyên cổ võ những chính sách phù hợp với đạo lý xã hội Công giáo và công ích trong chính trị tại Mỹ. Hôm 2 tháng 8 vừa qua, với 49 phiếu thuận và 44 phiếu chống, Thượng viện đã phê chuẩn việc Tổng thống Trump bổ nhiệm ông Ryan Burch làm tân đại sứ Mỹ cạnh Tòa Thánh. Tuyên bố sau quyết định này, ông Ryan Burch nói, "Tôi rất biết ơn Tổng thống Trump và Thượng viện Mỹ vì cơ hội cho tôi phục vụ như đại sứ Mỹ cạnh Tòa Thánh. Như một người Mỹ hãnh diện là tín hữu Công giáo, tôi mong sớm được đại diện Tổng thống Trump, Phó Tổng thống Vang và Ngoại trưởng Rubio trong vai trò ngoại giao quan trọng này. Tôi xin lời cầu nguyện của mọi người Mỹ, đặc biệt là các tín hữu Công giáo đồng đạo của tôi, để tôi có thể phục vụ xứng đáng và trung thành trong cuộc phiêu lưu sắp tới." Ông Ryan Burch nói thêm rằng, tương quan giữa Tòa Thánh và Mỹ tiếp tục là một trong những tương quan đặc biệt nhất trên thế giới, ảnh hưởng hoàng vũ và là chứng tá đạo đức tinh thần của giáo hội Công giáo, đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực của Mỹ mang lại hòa bình và thịnh vượng. Trong cuộc khảo sát trước Ủy ban Ngoại giao của Thượng viện Mỹ, ông Ryan Burch được hỏi về cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Ông Burch tin rằng, Tòa Thánh có thể giữ một vai trò ý nghĩa trong việc chấm dứt cuộc xung đột trường kỳ này và đưa tới việc trả tự do cho các con tin người Israel còn bị Hamas giam giữ. Ông cũng hứa sẽ khuyến khích Tòa Thánh chống lại sự can thiệp của nhà nước Trung Quốc trong việc chọn các giám mục Công giáo tại nước này.
Tin Niger, 1/3 tín hữu Công giáo tại Niger phải trốn chạy Hồi giáo cực đoan. 1/3 các tín hữu Công giáo tại nước Niger bên Phi Châu phải trốn chạy những cuộc tấn công của các nhóm dân quân thuộc cái gọi là nhà nước Hồi giáo IS. Trong một bài đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày 31 tháng 7 vừa qua, cha Paolo Amanino, người Ý thuộc dòng từ sai Phi Châu tại thủ đô Niamey viết rằng, trong số khoảng 50.000 tín hữu Công giáo tại nước Niger, có hơn 15.000 tín hữu phải tị nạn các cuộc tấn công của các nhóm thánh chiến Hồi giáo. Các làng mạc vắng người và giáo hội trở nên suy yếu hơn. Các nhóm thuộc nhà nước Hồi giáo này hoành hành tại miền Tây Nam Niger, đặc biệt tại tỉnh Nusrat al-Islam. Cha Amanino cho biết, các nhóm Hồi giáo đặc biệt chiếu cố các tín hữu Kitô và những người theo đạo thờ vật linh. Nhà nước Niger phản ứng chậm chạp, còn quân đội thì thiếu hiệu năng cũng như bị chia rẽ. Tại thủ đô Niamey chỉ còn khoảng 7-8 giáo xứ tích cực hoạt động. Phần lớn các tín hữu sống ở miền quê, nhưng cả những vùng này cũng bị quân khủng bố tấn công. Một giáo lý viên ở khu ngoại ô thủ đô kể rằng, không ai có thể rời bỏ làng mạc để đi kiếm lương thực vì làng hoàn toàn bị các nhóm võ trang bao vây. Nhưng bỏ chạy như thế cũng là một kinh nghiệm tủi hổ đối với dân miền quê, nên dân chúng tự xoay sở cách khác. Nhiều người trong số những người bị thương tổn đã trở về các làng mạc, dù có nguy hiểm đến mạng sống. Dân Niger ở vùng Sahel, cạnh sa mạc Sahara, và có khoảng 26 triệu người, trong đó 99% là tín hữu Hồi giáo. Tập đoàn Công giáo có từ năm 1931, tức là từ thời thuộc địa. Từ khi được độc lập, Niger từng sống trong tình trạng bất ổn. Năm 2023, có cuộc cào tránh của quân đội và chính quyền quân đội thứ 5 được thành lập. Sau khi nước Pháp rút quân khỏi Niger, thì tình trạng an ninh trở nên tồi tệ hơn. Theo cha Amanino, Niger có một cuộc chiến tranh mà chẳng ai nói tới, và đây là một trong những nước nghèo nhất thế giới. Tân chính phủ hứa đổi mới, nhưng nghèo đói và khủng bố tiếp tục gia tăng cùng với sự thất vọng của dân chúng. Nền văn hóa im lặng trổi ngược khiến cho tự do ngôn luận trở thành điều không có thể đối với dân chúng cũng như các cơ quan truyền thông. Đất nước Niger bị chia rẽ trầm trọng, không những vì những người ủng hộ chế độ cũ tiếp tục theo đuổi tư lợi của họ một cách mạnh mẽ hơn trước, vì tất cả các đảng phái chính trị đã bị giải tán. Cha Amanino trách cứ phương Tây về tình trạng này. Cha nói, họ chú ý tới việc viện trợ và cố tình không biết tới thực trạng. Đó là kết quả của những năm theo chính sách hai cân hai lược, cứng rắn với những người yếu nhưng mềm mỏng với những kẻ mạnh. Do vị thế địa lý, Niger là nước chuyển tiếp giữa Nam Sahara và Bắc Phi. Trong nhiều năm trời, do sức ép của Liên hiệp Âu Châu, Niger hành động như một biên giới không chính thức để đi tới Âu Châu. Trong khi chế độ hiện nay bác bỏ những đạo luật trước đây chống di dân, thực tại của những người di dân đi qua nước này được mô tả là nguy hiểm hơn bao giờ hết. Hàng ngàn sinh mạng sống trong những điều kiện cùng cực ở thành phố Asamaka, vùng biên giới. Những vụ trục xuất tập thể từ Algeria tiếp tục diễn ra, khiến cho những người di dân vơ vơ lang thang trong sa mạc. Các cơ quan Liên Hiệp Quốc hiện nay ước lượng có 4,8 triệu người ở Niger cần được giúp đỡ về nhân đạo, kể cả hơn 3 triệu người cần lương thực hết sức cấp thiết. Đồng thời, Niger đón nhận gần 1 triệu người tị nạn, những người xin tị nạn và những tù nhân.
Tin London, Giáo hội Công giáo Anh rất vui mừng về Thánh John Henry Newman được tôn phong tiến sĩ hội thánh. Đức Hồng Y Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc, bày tỏ vui mừng đặc biệt vì quyết định của Đức Thánh Cha sẽ tôn phong Thánh John Henry Newman làm tiến sĩ hội thánh hoàng vũ. Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo quyết định trên đây của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong thông cáo ngày 31 tháng 7 vừa qua. Theo đó, Ngài đã phê chuẩn ý kiến thuận của các Hồng Y và giám mục thành viên trong phiên họp toàn thể của Bộ Phong Thánh về việc tôn thánh John Henry Newman làm tiến sĩ của Hội Thánh Công giáo. Trong tuyên ngôn đặc biệt ngày 1 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Nichols nói rằng, quyết định này của Đức Thánh Cha có nghĩa là các tác phẩm của Thánh Newman là một sự biểu lộ đích thực đức tin của giáo hội, một sự hỗ trợ mạnh mẽ cho tất cả những người không những đề cao kiến thức uyên thâm của Thánh nhân, nhưng còn nêu cao đời sống thánh thiện anh hùng của người, trong việc bước theo tiếng gọi của Chúa Kitô trong hành trình đức tin. Về phần Đức Cha Bernard Longley, Tổng giám mục giáo phận Birmingham, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc, Ngài nói, thật là một điều ngoại thường vì những tác phẩm của Thánh Newman như một tín hữu anh giáo và sau đó trở thành công giáo, xét một cách tổng quát, đã dẫn thánh nhân đến chỗ được tôn làm tiến sĩ hội thánh. Đức Tổng giám mục bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đức Thánh Cha Leo vì quyết định này, đồng thời nhận xét rằng Thánh Newman là người anh thứ ba được nhận tước hiệu này, sau Thánh Beda đáng kính và Thánh Anselmo thành Canterbury. Đức Tổng giám mục Nichols nhắc lại rằng, việc xin phong tiến sĩ hội thánh cho Thánh John Newman đã được đệ trình tòa thánh từ lâu và được sự ủng hộ rộng rãi từ nhiều nơi trên thế giới.
cuối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Mình tâm tình với Chúa, thưa cùng người sao nước mắt con rơi, giọt lệ sầu cho đời lòng chơi vơi, cho phận con niềm đau vẫn chưa nguôi. Ngồi một mình con nhìn ngắm Chúa, con hỏi người sao nước mắt con rơi, giọt nước mắt cho tha nhân muộn phiền, giọt nước mắt dù đời lắm chuồn chuyền. Chúa ơi, xin xót thương, bao dung thứ tha tội con. Chúa ơi, xin xót thương, như phận người còn đang chênh vênh. Chúa ơi, xin đỡ nâng những ai đang trong lầm than. Chúa ơi, xin đỡ nâng những phận người còn đang khổ đau.
Chị từng là một người mẹ đơn thân, trải qua những tháng ngày tràn ngập đau khổ và nước mắt. Khi mang thai, người mà chị từng yêu thương và chọn làm bạn đồng hành suốt đời, bỗng chốc trở thành kẻ ruồng bỏ. Anh không chỉ từ chối mọi trách nhiệm, mà còn lạnh lùng trao cho chị một khoản tiền, ngầm ép chị phải phá bỏ đứa con yêu quý của hai người vừa mới hình thành. Thế nhưng, với trái tim của người mẹ và với lương tâm của người đang học biết về Chúa, chị kiên quyết không đồng ý. Chị trao trả lại số tiền ấy, dù biết rằng quyết định này sẽ khiến bản thân phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thử thách. Cầm lại số tiền từ tay chị không chút do dự, anh bỏ lại chị trong cô đơn và đau đớn. Từ đó cuộc sống chị bỗng chốc nhuốm màu sắc đen tối, như một cơn bão táp không lối thoát. Mỗi ngày trôi qua dài lê thê nặng nề. Chị phải vật lộn từng bước để giữ lấy sự sống và niềm tin trong tâm hồn đã mệt mỏi. Nhưng những suy nghĩ tiêu cực, chán nản và sự mất niềm tin đang xen bao phủ tâm trí chị một cách mờ mịt. Thế nhưng giữa tâm tối ấy, chị thầm cảm ơn vì chính nhờ gặp anh mà chị biết đến Chúa, được trở thành con của Ngài. Trong những lúc đau khổ cùng cực ấy, chị đã tìm về với Chúa, bắt đầu tập cầu nguyện như chiếc phao cứu sinh chị trong lúc này. Trong cầu nguyện, chị thổ lộ với Chúa mọi đau khổ sâu kín, những giấc mơ dang dở và những nỗi buồn chưa nguôi ngoai. Trong cầu nguyện, chị tìm thấy sự bình an và sức mạnh vô hình, tiếp thêm sức để chị tiếp tục bước về phía trước, một con đường dù gập ghềnh và thử thách, nhưng đầy hy vọng và ánh sáng. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, đau khổ dù không dễ chịu, lại chính là một hương vị không thể thiếu, làm nên sự phong phú của cuộc sống. Giống như vị cay nồng độc đáo của ớt. Ban đầu khi nghĩ đến vị cay, nhiều người có thể cảm thấy e ngại bởi cái cảm giác chua xót rát bỏng trên đầu lưỡi. Nhưng nếu thử tưởng tượng món ăn mà thiếu đi vị cay của ớt, món ăn sẽ trở nên nhạt nhẽo vô vị. Vị cay ấy không chỉ làm bừng tỉnh giác quan, mà còn khiến ta thêm phấn khích với hương vị của từng món ăn hòa quyện vào nhau. Cũng vậy, đau khổ không đơn thuần là sự đau đớn hay thiếu thốn về tinh thần, mà còn là phép thử tinh tế để con người nhận ra giá trị thật sự của những phút giây hạnh phúc. Nếu không từng trải qua những lúc đớn đau, thất vọng, liệu ta có thể cảm nhận được sự ấm áp, an lành trong những khoảnh khắc bình yên? Chính tâm hồn từng trải qua sóng gió mới thấm thía được nét đẹp sâu sắc của niềm vui, và cũng chỉ khi biết đau khổ, con người mới có thể trưởng thành, mạnh mẽ và biết yêu quý cuộc sống của mình đang có. Đau khổ do vậy không phải là kẻ thù, mà là một phần không thể tách rời, giúp cuộc sống thêm đa màu sắc, thêm ý nghĩa và thêm sức sống. Trong hành trình cuộc sống, khi đối mặt với đau thương và thử thách, con người luôn tìm kiếm cách để vượt qua. Đối với người Công giáo chúng ta, thường tìm kiếm sự trợ giúp trong lời cầu nguyện. Nhờ đó chúng ta nhận được sức mạnh, sự an ủi, sự trợ giúp, và cũng là điểm dựa tinh thần giúp chúng ta bám víu giữa sự chơi vơi bất lực của con người. Sức mạnh của lời cầu nguyện giúp chúng ta vượt qua những khó khăn mà chúng ta cảm thấy vượt quá sức mình. Trường hợp của cô gái trong câu chuyện trên, nhờ được biết Chúa và cầu nguyện mà chị đã tìm thấy được ánh sáng niềm hy vọng trong nơi tuyệt vọng và đau khổ nhất. Và cũng nhờ lời cầu nguyện ấy đã biến những bóng tối u ám thành cơ hội để cuộc sống trở nên tươi sáng và ý nghĩa hơn. Câu nói của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận: Thiên Chúa biết đường thẳng trên những đường cong. Câu nói nổi tiếng này chính là lời nhắc nhở về sự dẫn dắt đồng hành của Thiên Chúa trong những lúc khó khăn nhờ lời cầu nguyện. Trong bài Tin Mừng Lễ Chúa Biến Hình hôm nay, chúng ta cũng chứng kiến sức mạnh kỳ diệu của lời cầu nguyện. Trong khi cầu nguyện, Chúa Giêsu được biến đổi diện mạo, dung nhan người trở nên trắng sáng, thanh khiết và thánh thiên. Điều này cho thấy lời cầu nguyện không chỉ mang lại sự an ủi mà còn có sức mạnh biến đổi. Vì khi thực sự cầu nguyện là được tiếp xúc thân mật với Chúa sẽ làm thay đổi tâm hồn ta. Tình yêu của Chúa sẽ đốt nóng tâm hồn ta, xua đi sự thờ ơ, nguội lạnh. Sự dịu dàng của Chúa sẽ làm cho ta bớt đi tính độc ác khắc nghiệt. Sự khiêm nhường của Chúa sẽ diệt trừ thói kiêu căng trong ta. Sự bao dung của Chúa sẽ mở rộng tâm hồn ta, để ta đón nhận anh em mình. Sự tha thứ của Chúa đổi mới tâm hồn, rửa sạch mọi nhơ uế trong ta. Càng gần Chúa trong lời cầu nguyện, tâm hồn ta càng được thanh luyện khỏi mọi nhỏ nhen ích kỷ. Càng yêu mến Chúa, ta càng thêm yêu mến anh em. Càng kết hiệp mật thiết với Chúa, tâm hồn ta càng nên giống Chúa hơn trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết dành thời gian cho việc cầu nguyện, tiếp xúc thân mật với Chúa, như tham dự thánh lễ, đọc kinh và nhất là những giờ cầu nguyện riêng tư, những buổi tĩnh tâm lâu giờ trong thinh lặng, để đến với Chúa và nhất là để kết hiệp với Chúa trong những giờ cầu nguyện, để cuộc sống chúng con luôn có Chúa hướng dẫn và đồng hành. Amen.
Ngồi một mình tâm tình với Chúa, con hỏi người sao Chúa quá yêu con, và hỏi người sao người chết cho con, thân phận con nào đâu có là gì. Ngồi một mình an bình bên Chúa, dâng cuộc đời dâng hết những thương đau và cay đắng nơi tha nhân khổ sâu, và Chúa xót nơi người mất tin yêu. Chúa ơi, xin xót thương, bao dung thứ tha tội con. Chúa ơi, xin xót thương, như quận người còn đang chênh vênh. Chúa ơi, xin đỡ ai đang trong lòng than. Chúa ơi, xin đỡ nâng như phận người còn đang khổ đau.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.